cùng các môn đồ tại một cái căn phòng. Sau đó họ thuật lại những cái điều họ đã nghe. Và câu 36, những bản dịch rất là chuẩn cho chúng ta biết như thế này: buổi chiều nội ngày đó, xin lỗi, cho chúng ta biết rằng môn đồ đang nói với nhau, hai môn đồ đương nói họ đang nói với nhau về điều đó. Tức là hai môn đồ đang nói với 11 sứ đồ về điều đó. Vì vậy ở đây không chỉ có sự hiện diện của 11 sứ đồ, mà sự hiện diện của hai môn đồ tại làng Emmaus đang thuật lại với 11 sứ đồ cùng một số môn đồ khác. Và ở đây cái bối cảnh này cũng giống như trong văn đoạn 20, cho chúng ta biết không có hiện diện của Thomas. 11 sứ đồ, nhưng mà khi mà có lẽ lắm là Thomas đi đâu đó sau khi nghe cái hai môn đồ ở làng Emmaus nói chuyện, thì đi đâu đó và Chúa Giêsu hiện ra. Và chúng ta biết rằng Chúa thấy rõ các môn đồ của Chúa đang sống trong tình trạng bối rối, sống không có Chúa phục sinh, nghĩa là nghĩ rằng Chúa đã chết rồi. Vì vậy Ngài hiện ra để khẳng định cho các môn đồ biết Chúa đã phục sinh, Chúa đang phục sinh, hiện ra giữa vòng họ, và để có thể cung cấp cái điều cho những môn đồ đang sống trong tình trạng Chúa không phục sinh. Và bây giờ Chúa đã phục sinh, Ngài cung cấp cho họ qua phân đoạn Kinh Thánh này ba điều để họ có thể sống với Chúa phục sinh. Và điều thứ nhất là sống bình an. Ở trong câu 36, môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Điều quan trọng hơn hết cho các môn đồ ở trong lúc này đó là sự bình an, vì họ đang bối rối và nghi ngờ. Họ bối rối nghi ngờ vì sao như vậy? Bởi vì ở trong Luca, trong văn đoạn 2 câu 19, ở trong cái bối cảnh đó thì văn cho biết rằng buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Họ sợ dân Giu-đa đang bắt bớ những người theo Chúa Giê-xu. Và cái điều thứ hai, họ nghĩ là Chúa đã chết rồi, không còn ai để mà lãnh đạo họ, vì vậy họ vô cùng bối rối sợ sệt. Do đó điều Chúa cung ứng đó là sự bình an. Ngày nay Chúa sống, nhưng nhiều con cái của Chúa sống như là Chúa đã chết rồi. Khi gặp những nan đề thì bối rối, lo âu. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dầu tin rằng Chúa sống, nhưng vẫn bối rối và nghi ngờ. Khi chúng ta tin Chúa thì Phaolô nói: Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Và Chúa cũng hứa là Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Những người theo tôn giáo trên trần gian này lo âu là điều phải lắm, vì giáo chủ họ đã chết, không giúp đỡ gì được họ. Nhưng Chúa chúng ta là đấng sống, ở với chúng ta, ở gần bên chúng ta. Vì vậy không có lý do gì để chúng ta bối rối, nghi ngờ khi gặp những gian nan, truân chuyên, nghịch cảnh ở trong cuộc đời. Chắc ai cũng biết Mạc-tô-li-ta khi đối diện với phong trào cải chánh gặp rất nhiều khó khăn, dường như không vực dậy nổi. Ông lo lắng buồn rầu, giả dưỡi trên bàn, người rủ xuống. Vợ ông mặc đồ tang vào phòng gọi ông dậy. Ông trố mắt ngạc nhiên: sao bà mặc đồ tang? Bà để tang cho ai? Bà trả lời: để tang cho Đức Chúa Trời. Mà tới lời ta nói: bà đùa kiểu gì vậy? Chúa làm sao tiếc được mà bà để tang? Vợ Mạc-tô-li-ta bằng nói rằng: Chúa không chết thì tại sao ông bối rối thất vọng như Chúa đã chết rồi vậy? Mạc-tô-li-ta chợt bình tĩnh, trỗi dậy, bình an, vui mừng, hết lòng nhờ cậy Chúa để sống, hoạt động cho đến khi công cuộc cải chánh được thành công. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, linh hồn chúng ta như đang để tang cho Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết. Bởi vì sao? Bởi vì như trong câu 38: sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Tin Chúa sống, lý trí này tin Chúa sống, nhưng trong cuộc sống thì quên, không biết rằng Chúa đang sống, đang yêu thương, đang quan tâm, chăm sóc cuộc đời chúng ta. Khi gặp nghịch cảnh phải biết rằng Chúa đang sống, đang nhìn thấy rõ, biết rõ nỗi niềm của chúng ta, và Ngài có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời của chúng ta. Nương mình nơi Chúa, chạy lại để án náo nơi Chúa, Ngài sẽ ban năng lực dìu dắt chúng ta qua nẻo đường nguy nan của cuộc đời, và chúng ta sẽ bình an, vui mừng trong Chúa, vì biết chắc rằng, biết rõ rằng Chúa đang sống. Vào một buổi chiều kia, một người đàn ông khi lau dọn bàn giấy mình chợt thấy một bì thư trên bàn. Ông mở ra đọc. Đọc xong, tay chân ông bủn rủn vì đó là bức thư của cấp trên gửi xuống, và họ quyết định sa thải ông. Ông vô cùng căm tức vì sao bao nhiêu năm mình đem hết khả năng và tâm huyết làm việc, đem lại nhiều thành quả cho chủ, thế mà chủ đối xử thật tệ, đuổi việc mình. Ông ngồi sụp xuống ghế với nỗi thất vọng ê chề. Lúc đó ông nghĩ đến viễn cảnh đen tối xáo trộn, một tương lai khủng khiếp sẽ đến cho cuộc đời mình. Mất việc, đổi thay cả cuộc sống êm đềm sáng lạng của mình, gia đình mình. Ông nghĩ đến căn nhà mình sẽ bị đem đi đấu giá. Mình nay đã già, khó mà tìm được việc làm khác giống như vậy. Ông cảm thấy bị mất tất cả và vô cùng thất vọng. Ngay lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện một con nhện đang bò trên bàn giấy. Ông lấy tay phủi con nhện xuống bàn, và ông vô cùng ngạc nhiên, cái sinh vật tí hon này không rớt mạnh xuống đất, nhưng nó như một cái người đu dây từ trên vách thành cao của tòa lâu đài, đu cái dây tơ của nó xuống đất một cách nhẹ nhàng, thật là êm ái. Ông chợt bừng tỉnh. Nếu sinh vật nhỏ bé này sinh tồn bằng nguồn năng lực với cả tiềm năng mà đấng tạo hóa ban cho nó, thì đối với mình là tạo vật yêu quý của Ngài, con cái của Ngài, hả Chúa chẳng quan tâm hay sao? Ông tiếp tục ngồi đó suy nghĩ đến cuộc đời mình. Từ chỗ tối tăm, chán nản, tuyệt vọng, ông tìm thấy được ánh sáng hy vọng. Ông vượt qua nỗi lo sợ nhờ tìm được sự chăm sóc của Chúa. Chính Chúa là nguồn trông cậy muôn đời. Ông biết chắc rằng Chúa đang sống. Sự an ninh mình có thể có, nhưng mà không đến từ việc làm, tiền bạc, nhà cửa, nhưng là mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, là đấng biết rõ mọi nhu cầu của đời sống mình, thấu hiểu hoàn cảnh mình. Ngài cắt đi công việc này để rồi Ngài cho công việc khác phước hạnh hơn, tốt đẹp hơn. Rồi ông nghĩ đến bao ơn lành Chúa đã ban cho mình. cảm tạ Chúa dầu bị sa thải khỏi công việc đó. Và quả đúng như vậy, không bao lâu sau ông tìm được công việc khác tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn và với số lương hậu hỷ hơn. Và điều phước hạnh là ông đã nhận ra Chúa đang sống, đang thật là gần của mình, và Ngài đang yêu thương chăm sóc cuộc đời của ông. Chúa Giêsu phán: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sống với Chúa phục sinh là phải bình an trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Bằng không, chúng ta bất an thì chúng ta tưởng rằng Chúa đã chết. Điều thứ hai, đó là sống lời Chúa. Ở trong câu 44-45, đoạn Ngài phán rằng: ấy là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí khôn cho các môn đồ hiểu được kinh thánh. Điều kế tiếp sau cái sự bình an mà Chúa muốn môn đồ phải có khi biết rằng Chúa phục sinh, điều tiếp theo đó là lời của Chúa. Chúa nói rằng khi ta còn ở với các ngươi thì ta dạy kinh thánh cho các ngươi. Ở đây Chúa nói rằng luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên. Đối với thánh kinh của người Do Thái thì cái nội dung y như là 39 sách của chúng ta, nhưng mà họ gộp lại gồm 24 cuốn. Gộp lại 24 cuốn. Trong đó Samuel gộp lại mà thành một cuốn, các vua gộp lại thành một cuốn, sử ký gộp lại thành một cuốn, Ezra và Nehemi gộp lại thành một cuốn. Như vậy là trừ 4 cuốn. Rồi các tiểu tiên tri người ta gộp lại thành một cuốn. Như vậy trừ đi 11 cuốn nữa, 12 mà gộp lại thành một, như vậy mắc 11 cuốn. Như vậy 4 cuốn với 11 cuốn là 15 cuốn. Trừ đi là còn lại 24 cuốn. 39 trừ 15 còn 24. Và thánh kinh của người Do Thái gồm có 24 sách. Và người ta không có chia như chúng ta, nhưng chia làm 3 phần là luật pháp Môi-se, các sách tiên tri và các sách văn thơ. Chúa Giêsu đã nhắc lại thánh kinh Do Thái mà Chúa dạy cho các môn đồ. Trong 3 năm dài đăng đẳng, Chúa luôn dạy thánh kinh cho các môn đồ, đặc biệt là các sứ đồ. Bây giờ họ sống ở trong tình trạng nghĩ rằng Chúa không phục sinh, Chúa đã chết. Điều cần cho họ đó là phải sống với lời Chúa. Vì vậy Chúa Giêsu đã nhắc lại điều Chúa dạy cho họ. Và ngày hôm nay khi chúng ta sống với Chúa phục sinh thì điều không thể thiếu đó là phải sống với lời Chúa. Sống lời Chúa thì phải thực thi như thế nào? Thứ nhất là có lời Chúa. Từ có lời Chúa này là từ mà Chúa Giêsu dùng ở trong văn đoạn 14 câu thứ 21: ai có các điều răn của ta. Muốn sống lời Chúa thì phải có lời Chúa, không có lời Chúa lấy đâu mà sống. Và muốn có lời Chúa thì chúng ta phải làm gì? Trước nhất là phải học lời Chúa. Chúa trang bị lời Chúa cho các môn đồ, đặc biệt là các sứ đồ. Và ngày nay chúng ta có kinh thánh, muốn có lời Chúa chúng ta phải đọc, phải học. Và hiện nay tôi thấy rằng cái lời Chúa mà rất là sẵn cho chúng ta để học đọc hàng ngày ở trong tổ chức hội thánh của mình, đó là bài học kinh thánh hàng ngày, lời sống hàng ngày. Lời sống hàng ngày thì có song ngữ và có đơn ngữ. Hai cuốn sách này là hai cuốn sách hàng ngày tôi luôn đọc. Và quý ông bà, anh chị có biết không, nếu chúng ta trung tín đọc lời Chúa thì hai cuốn sách này, lời Chúa phán với tôi hàng ngày, có những cái điều ở trong cuộc sống, nan đề ở trong cuộc sống mà Chúa phán với tôi rõ mồn một về nan đề đó. Vì vậy chúng ta phải xem lời Chúa hàng ngày. Và nếu sâu hơn, nếu sâu hơn để chúng ta có thể nắm bắt lời Chúa một cách tốt hơn, tôi xin giới thiệu với quý ông bà anh chị. Thứ nhất là bức tranh lớn của Đức Chúa Trời có bán ở phòng Cơ Đốc giáo dục, cho chúng ta một cái nhìn về toàn thể Kinh Thánh với chủ đề là vương quốc của Đức Chúa Trời. Có những cái nhìn khác như là giao ước của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta có cái nhìn toàn bộ Kinh Thánh, xem đó không phải là từng cái sách một ngắt riêng ra, nhưng mà nó liên tục. Và bức tranh lớn của Đức Chúa Trời là đề tài là vương quốc của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta thấy Kinh Thánh là một cuốn sách, và từng sách như vậy là một phần liên tục với nhau từ sáng thế đến khải huyền, để chúng ta có thể sâu nhiệm lời Chúa hơn. Và một phần nữa ở trên YouTube có chương trình tìm hiểu Thánh Kinh của Mạc Ghi từ sáng thế đến khải huyền rất là hay. Và đó là những cái điều mà chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn. Và tôi nghĩ rằng một Cơ Đốc nhân mà thiếu lời Chúa, không có lời Chúa ở trong cuộc sống, thì chúng ta đã mất đi cái rất nhiều phước hạnh ở trong cuộc đời. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết rằng lời Chúa rất là quan trọng ở trong cuộc đời của chúng ta. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nếu đó thì sao? Mới có một nửa thôi, chắc cũng chưa được nữa nè. Nhưng lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trần gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Có quá nhiều Cơ Đốc nhân ở mọi nơi, mọi thời đại theo Chúa mà không hề biết lời Chúa. Chủ nhật cầm Kinh Thánh đi nhà thờ, nhưng mà những ngày thường thì không hề đá động gì đến Thánh Kinh cả. Ngày nay có nhiều người có smartphone thì cũng không cần Kinh Thánh nữa, bởi vì cài Kinh Thánh vào smartphone rồi. Nhưng mà có nhiều người không sử dụng Kinh Thánh ở trong smartphone, cũng bây giờ đi nhóm cũng không cần Kinh Thánh nữa. Nghĩa là cả tuần không đụng đến Kinh Thánh, chủ nhật cũng không ôm Kinh Thánh. Như vậy trọn đời người đó cả tuần không Kinh Thánh thì trọn đời cũng không Thánh Kinh. Mà nếu không Thánh Kinh thì làm sao có thể sống với Chúa được? Vì sống với Chúa phải nghe cái tiếng phán của Chúa, lời Chúa phán với mình. Nếu sống với Chúa phục sinh mà không bao giờ nghe Chúa nói với mình thì cũng giống như người thờ hình tượng, có miệng mà không nói. Cũng giống như người theo tôn giáo thế gian này thờ con người, mà con người thì hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Nhưng cũng có nhiều người thích đọc, học Kinh Thánh nhưng mà không thể thực hiện được. Vì sao? Satan mở một cái hội nghị thế giới, nó khai mạc bằng cách ngỏ lời với đám ác thần đang xúm xít một cách rất là đông đúc. Và nó bảo rằng chúng ta không thể nào ngăn cản bọn Cơ Đốc nhân đi nhà thờ, chúng ta cũng không thể ngăn cản bọn họ đọc Kinh Thánh và biết được chân lý, chúng ta cũng không thể ngăn cản chúng tạo ra mối tương quan thân mật với Chúa. Vì vậy hãy cứ để cho bọn họ đi nhà thờ, để cho bọn họ giữ nếp sống riêng, nhưng chúng ta nhất quyết phải cướp lấy hết thì giờ của chúng, để chúng không có thể thì giờ học Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa. Đây là điều ta muốn các ngươi làm, Satan nói với các thằng như vậy. hãy làm cho bọn họ sao nhãng việc tiếp xúc với Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa Giêsu. Cái những ác thần nhao nháo lên. Vậy chúng tôi phải hành động thế nào để làm được như thế? Satan liền trả lời: hãy làm cho bọn họ bận rộn với những điều không thiết yếu trong cuộc đời và tạo ra thật nhiều chương trình để cho đầu óc bọn họ không rảnh rỗi. Hãy xúi dục họ tiêu xài, tiêu xài, tiêu xài rồi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Hãy thuyết phục các bà vợ đi làm nhiều giờ và các ông chồng đi làm 6-7 ngày mỗi tuần, từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày, để họ có thể sống thoải mái với cái cuộc sống rỗng tuếch của họ. Hãy khuyến khích họ tham gia các trang mạng xã hội và cập nhật thường xuyên. Hãy để cho tivi, đĩa hình, đĩa nhạc và máy vi tính hoạt động suốt cả ngày. Hãy đặt trên bàn của họ tất cả các tạp chí và nhật báo. Hãy chất đầy đầu họ với tin tức 24 giờ một ngày. Rồi hãy đặt các người mẫu mảnh mai và xinh đẹp trên bìa những tạp chí, trên mạng, để cho các ông chồng tin rằng sắc đẹp ngoại hình là điều quan trọng và họ sẽ chán ngấy bà vợ của mình. Ngay cả trong các cuộc giải trí của họ, hãy biến chúng thành quá đà để không còn sức làm gì nữa. Hãy làm cho họ bận rộn để không có thời gian đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh và cầu nguyện. Bế mạc hội nghị và đám ác thần hăng say chia tay ra về với nhiệm vụ đã được Satan giao, đó là làm cho các cơ đốc nhân khắp nơi bận rộn, thật là bận rộn, quá đổi bận rộn, và rồi xa rời Kinh Thánh. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nhiều người hôm nay quần áo mượt mà, thân hình bệ vệ, trông rất sáng láng, nhưng cái phần thuộc linh, phần linh hồn trước mặt Chúa ốm yếu, còi cọc, khô hạn, không có sự sống, vì đâu có ăn đâu, đói linh lương. Thì nó như những người ở các nước châu Phi mà chúng ta được xem trên các phương tiện truyền thông đại chúng, gầy guộc, đen đũa, hao mòn, khô hạn. Và trước lăng kính của Đức Chúa Trời, phàn thuộc linh của những người mà không có Kinh Thánh ở trong đời sống của mình thì là như vậy. Điều tiếp theo để có lời Chúa là không chỉ học đọc mà chúng ta phải hiểu lời Chúa. Ở trong câu 45-46: bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Họ học với Chúa 3 năm vẫn không hiểu lời Chúa. Cái việc mà Chúa Giêsu thường xuyên nói với họ đó là Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại, nhưng mà họ không hiểu nổi, không hiểu cho đến khi Chúa phục sinh. Họ cũng không hiểu, không biết. Và Chúa hiện ra, đưa tay cho họ thấy, ăn cá cho họ xem thì họ mới biết. Chính vì không hiểu nên trốn chạy khi Chúa chịu thương khó, không hiểu nên lo sợ, bối rối và không tin Chúa khi Chúa đã phục sinh. Và nếu chỉ học lời Chúa mà không hiểu thì sẽ nghĩ sai, sống sai. Tiên tri Ê-sai đã cảnh báo vấn đề này ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 20 và câu 21: khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối, vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay. Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Cái việc dữ thì gọi là lành, việc tối thì cho là sáng, việc sáng thì cho là tối, cay thì cho là ngọt, mà ngọt cho là cay. Tức là không hiểu được lời Chúa. Vì vậy không hiểu được thì nghĩ sai, sống sai, tốt cho xấu thì xấu là cho tốt, Và những người mà không hiểu lời Chúa, hiểu sai lời Chúa thì dằn dằn, coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng, sẽ dẫn đến ý riêng và tự cho mình luôn luôn đúng, bởi vì có học lời Chúa mà. Chúa Giêsu giới thiệu cho các môn đồ, sau khi giải thích cho họ, giải nghĩa cho họ về Kinh Thánh rồi, thì Chúa tiếp tục giới thiệu cho họ một vị giáo sư khi Chúa thăng thiên. Đó là ai ạ? Đức Thánh Linh. Chúa nói là Đức Thánh Linh Chúa sẽ sai xuống dạy dỗ mà nhắc lại những điều Chúa đã phán với họ. Rồi Chúa nói là bây giờ có những điều cao quá sức các ngươi, nhưng khi thần lẽ thật Chúa Thánh Linh đến thì sẽ dẫn dắt các ngươi vào mọi lẽ thật. Ngày nay chúng ta cũng có một vị giáo sư lớn mà chúng ta không cần phải có thời gian ấn định. Đi học ở đâu thì cũng phải có thời gian vì có giáo sư dạy. Nhưng mà Đức Thánh Linh thì bẹt mình ăn, tức là 100% giờ nào chúng ta học cũng được. 1 giờ khuya, 2 giờ khuya, 3 giờ sáng, 3 giờ sáng thì Đức Thánh Linh cũng dạy chúng ta. Và học lời Chúa thì chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, bởi vì lời Chúa là chúng ta không thể làm sao hiểu được, nhưng cầu nguyện với Chúa Thánh Linh thì Ngài sẽ soi sáng chúng ta, dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Tôi có cái kinh nghiệm, có những phần Kinh Thánh rất là khó hiểu. Khi xem sách giải kinh thì cũng không có, bởi vì khó quá, người ta không có giải thích được. Nhưng mà khi cầu nguyện với Chúa Thánh Linh thì Chúa soi sáng dạy dỗ rất là diệu kỳ lạ lùng, mà không phải bởi trí khôn mình, mà bởi sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh. Vì vậy xin chúng ta nhớ học lời Chúa, nhưng mà nhờ Chúa Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ để chúng ta hiểu lời Chúa. Học lời Chúa là như đưa thức ăn vào miệng, mà hiểu lời Chúa là như đưa thức ăn vào dạ dày. Nếu chưa hiểu thì thức ăn mới còn trên miệng thôi. Mới học rồi mới thức ăn mới còn trên miệng. Nhưng mà hiểu lời Chúa thì thức ăn mới đến dạ dày. Và nếu thức ăn ở nguyên ở trong dạ dày thì có ích lợi gì cho thân thể không ạ? Không. Sinh bụng, cướng bụng, sinh bệnh. Vì vậy muốn thức ăn được nghiền nát, thêu máu để nuôi cơ thể, thì về phương diện thuộc linh, nếu muốn lời Chúa nuôi dưỡng mình để được khỏe mạnh, để được tăng trưởng, để được lớn lên, thì phải làm gì ạ? Phải làm gì nữa? Có lời Chúa thì phải học và hiểu. Có lời Chúa rồi đó, bây giờ như là ngồi thức ăn ở trong dạ dày, vâng. Bây giờ muốn thức ăn đó nuôi dưỡng cái cơ thể thuộc linh để được mạnh khỏe, để được lớn lên, để được tăng trưởng thì phải làm gì ạ? Hay nói cách khác là giữ lời Chúa. Chúa Giêsu nói rằng ai có các điều răn của ta, Ngài không dừng ở đó, nhưng mà và vâng giữ lấy, ở trong Giăng đoạn 14 câu 21. Có rồi, nhưng mà phải vâng giữ lấy. Và việc giữ lời Chúa không phải dễ dàng, rất là không dễ dàng. Vì sao như vậy? Vì lời Chúa dạy thì thường trái với cái bản ngã xác thịt con người tự nhiên của chúng ta. Do đó Phao-lô nói, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt, hai bên trái nhau giường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Phao-lô đưa ra trong chúng ta có hai cái thế lực. Thế lực là sống theo bản ngã tự nhiên, xác thịt. Và cái thế lực thứ hai đó là ước muốn theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, là sống lời Chúa. Hai bên trái nhau giường ấy, Phao-lô không nói rằng anh em sẽ đắc thắng, anh em sẽ làm được, Nhưng ông nói rằng anh em không làm được điều mình muốn làm. Có nghĩa là cái xác thịt bản ngã chúng ta, cái tôi của chúng ta, nó rất là lớn ở trong con người của chúng ta, khiến cho chúng ta khó có thể thực hiện lời Chúa ở trong cuộc sống của mình. Như vậy muốn giữ lời Chúa thì tôi nghĩ có ba điều. Thứ nhất là phải quyết tâm. Còn nếu nghe cảm động chút xíu rồi về bình thường, chỉ hiểu thôi, nhưng mà không sống không giữ thì khó có thể giữ lời Chúa lắm. Tác giả Thi Thiên 119 nói trong câu 44: với quyết tâm này tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Cái việc thứ hai, cái việc mà khó thì càng phải làm gì ạ? Tập luyện, phải không? Phải tập luyện, rèn tập. Phaolô nói là phải tập tành sự tin kính, tức tập tành sự tin kính, mà tin kính tức là giữ lời Chúa là bày tỏ sự tin kính. Như vậy muốn giữ lời Chúa phải tập tành. Chúa bảo là yêu thương cái người ghét mình, dễ không? Khó lắm. Hại mình, nói xấu mình, sỉ nhục mình. Yêu người yêu mình không cần dạy gì hết á, không cần tập gì hết á. Nhưng mà yêu cái người ghét mình, phải không? Phải tập. Quyết tâm yêu cho được. Mà không phải một sớm một chiều yêu, phải tập. Mỗi ngày một chút, cho đến khi nó trở thành cái bản chất ở trong đời sống của chúng ta. Cái điều thứ ba, quyết tâm rèn tập là còn nhờ sức Chúa nữa. Phaolô nói là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng thêm ban thêm sức cho tôi. Không dễ gì giữ lời Chúa đâu. Phải nhờ sức của Chúa nữa. Quyết tâm tập tành rồi nhờ sức của Chúa, chúng ta mới mong giữ lời Chúa. Và điều thứ ba mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đồ sống với Chúa phục sinh ở đây là gì? Sống làm chứng. Sống bình an, sống lời Chúa và sống làm chứng ở trong câu 48. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Một người sống với Chúa phục sinh thì không thể không làm chứng về Chúa phục sinh. Và đây là điều Chúa muốn. Chúa nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, và làm nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ, và gì? Dạy họ giữ mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Như vậy các sứ đồ phải dạy những cái người theo Chúa, các thế hệ kế tiếp, là những điều mà Chúa truyền. Mà điều mà Chúa truyền cho họ là phải đi ra để làm chứng. Như vậy cái này là nó cứ tiếp tục từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và chúng ta cũng biết rằng mỗi lần ăn bánh uống chén thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Như vậy nhiệm bàn truyền giáo không phải là của nhân sự của ban truyền giáo, nhưng mỗi một chúng ta. Và có thể nói rằng trong mọi công việc ở trong hội thánh thì công việc làm chứng là khó nhất. Việc khác thì ai cũng có thể làm được. Ngoài những cái chuyên môn, mình có chuyên môn, nhưng mà việc trong nhà thờ thì ai cũng có thể làm được hết. Nhưng mà riêng việc làm chứng thì rất khó. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy hội thánh nào cũng vậy. Cái con người đi ra mạnh dạn làm chứng rất là ít, đếm trên đầu ngón tay. Vì công việc này là công việc khó, phải không? Đến với người ta, nói người ta, thì nếu mà bạn bè thân mà nói thì trở thành không còn bạn bè nữa. Tôi có những người bạn khi làm chứng cho họ thì họ hết bạn với tôi. Ngại mất bạn. Rồi nói với họ thì họ ngẩng mặt như thế này, họ không thèm nhìn chúng ta, chột dạ, xốn xang, dị, hay nói một cái từ Bình Dân là quê. Vì vậy khó làm chứng lắm. Rồi không biết nói cái gì. Rồi gặp những cái người chống đối, vân vân, nhiều điều. Chính vì lý do đó mà rất ít nhiều người đi ra làm chứng về Chúa trong hội thánh. Mà trong khi Chúa cứu chúng ta, Chúa chúng ta đã trải nghiệm Chúa phục sinh, và Ngài muốn chúng ta giới thiệu tình yêu của Chúa, giới thiệu Chúa chúng ta là đấng phục sinh cho những người chưa biết Chúa, để hạ được cái sự cứu rỗi. Vì vậy chúng ta phải ý thức rằng trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta. Và khi mà công việc khó thì chúng ta cũng phải có một cái sự khát khao. Một cái người có thể đạt được những cái huân chương, những cái giải vàng, những cái thành tựu mà vang dội, hiển hách, thì đó là những cái lĩnh vực rất là khó. Mà tại sao người ta có thể đạt được những điều đó? Bởi vì họ có một cái tâm lòng khát khao, say mê. Và nếu chúng ta thấy khó mà không khát khao, không say mê, thì chúng ta vẫn muôn đời, có khi hết cả cuộc đời, trở thành những cơ đốc nhân im lặng. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta có sự khát khao, say mê. Chúng ta là từ chỗ đưa thiệp mời, cầu nguyện đưa thiệp mời, rồi xin Chúa dạy dỗ cho chúng ta mạnh mẽ, dạn dĩ, cầu xin ơn của Chúa ban cho. Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân đắc lực cho Chúa. Hội thánh chúng ta có cái hai mùa gặt là mùa thư khó phục sinh và mùa Giáng sinh. Và chúng ta đang ở trong mùa thư khó phục sinh. Đây là cơ hội. Và sống với Chúa phục sinh phải sống làm chứng. Xin Chúa giúp cho chúng ta mạnh mẽ để có thể đi ra làm chứng. Xin Chúa cho chúng ta phải có một cái tâm niệm như thế này: khi gặp bất kỳ một người nào, điều đầu tiên trong suy nghĩ chúng ta là phải làm sao đem tin lành của Chúa đến cho họ. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Công việc khó thì phần thưởng là lớn. Đương nhiên đó là nguyên tắc bất di bất dịch ở thế gian này hay là đối với Chúa. Và Chúa nói như thế nào: phần thưởng của những người đem người về với Chúa là gì à? Chắc hội thánh thừa hiểu phải không? Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Sao đời này rồi sẽ tắt liệm, nhưng mà sao ở trong thiên đàng thì còn lại đời đời mãi mãi. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta khát khao, say mê, nhờ ơn Chúa để có thể làm cái công việc khó khăn này. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng phần thưởng ở trên trời rất là lớn. Vì vậy ở trong mùa phục sinh, chúng ta có Chúa phục sinh, chúng ta phải sống với Chúa phục sinh. Mà muốn sống với Chúa phục sinh, thứ nhất là phải sống gì à? Sống gì à? Thứ nhất, sống với Chúa phục sinh phải sống gì à? Sống bình an theo phân đoạn kinh thánh này. Thứ hai là sống gì à? Sống gì à? Sống lời Chúa. Và thứ ba là sống làm chứng. Muốn sống với Chúa phục sinh thì sống bình an, sống lời Chúa và sống làm chứng, để chúng ta mới thực sự là đang sống với Chúa phục sinh. Xin Chúa ban phước cho ban thanh tráng. Amen.